trí thể thao.
Sutocho Karate-do là đạo đường không thủ đạo Nhật Bản, do võ sư Suzuki Choji, tên Việt Nam là Phan Văn Phúc, sáng lập vào đầu thập niên 1960 tại Huế. Trong tạp chí thể thao tuần trước, võ sư Nguyễn Văn Dũng, một trong những cao đồ của chưởng môn, giới thiệu nhân duyên và thành tựu của môn phái. 60 năm qua tại Việt Nam cũng như tại nhiều nước trên thế giới, Sutocho Karate-do tiếp tục lớn mạnh. Tại Việt Nam, người giữ lửa cho chưởng môn Suzuki Choji là võ sư Nguyễn Văn Dũng. Ông sáng lập đạo đường Nghĩa Dũng Karate-do với tâm nguyện, nỗ lực thắp sáng tâm thức tuổi trẻ, tinh thần dấn thân và trách nhiệm. Võ đạo truyền thống tiếp tục được duy trì trong tinh thần núi Thiên Bạch Mã, ngọn núi cao nhất ở Thừa Thiên. Mời quý thính giả theo dõi phần 2 của cuộc phỏng vấn. Kính chào võ sư sư trưởng Nguyễn Văn Dũng. Trong phần 1, võ sư có dịp nói qua về vai trò của núi Bạch Mã, vị thầy vĩ đại sau ân sư Suzuki của môn sinh Sutocho Karate-do và đặc biệt là giới trẻ thuộc Nghĩa Dũng Karate-do. Với tư cách là một karateka quyền đai đệ thất đẳng và cũng là một nhà giáo, giáo sư quốc văn, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Huế, xin võ sư giải thích thêm về con đường lên ngọn núi Thiên Bạch Mã. Đây cũng là tên một quyển sách của võ sư.
Thưa anh, hồi trước á, tôi đi tập với thầy Suzuki thì chúng tôi tập trong căn phòng rất là nhỏ. Ngày nay tôi muốn mở rộng cái không gian rèn luyện cho các em. Mà tuy nhiên là một yếu tố ưu tiên hàng đầu. Ở Huế có một cái ngọn núi nổi tiếng là núi Bạch Mã, cao khoảng 1.500 mét. Tôi thường đưa môn sinh của tôi lên rèn luyện ở đó. Các em phải mang cái ba lô nặng khoảng 15 ki, rồi đoạn đường đi lên là 19 cây số. Cả đi và về và cả hoạt động trên đó thì ngọt nghẹt khoảng 50 cây số. Đây thực chất là một cuộc hành hương, nhưng mà về mặt tổ chức thì coi đó như một cuộc hành quân. Nó đầy gian khổ, đầy thử thách, đầy hiểm nguy. Tôi muốn thông qua đó để giúp cho các em biết mình là ai và tự hào về bản thân mình, giúp cho các em ý thức kỷ luật đúng giờ, cái tinh thần hợp tác, tính năng đầm quyền biến và đặc biệt là những kỹ năng để có thể mưu sinh trong những tình huống ngặt nghèo, cho các em được ngắm hoàng hôn trên đỉnh Bạch Mã, thức dậy 4 giờ sáng để ngắm bình minh, đêm ngưỡng mặt ngắm sao trời. Tôi cho đó là những yếu tố để bồi dưỡng cho tâm hồn các em và cũng là một yếu tố để các em thấy quê hương đất nước của mình đẹp quá và từ đó nảy sinh cái tấm lòng yêu nước và ý thức bảo vệ đất nước của mình. Sau chuyến đi, các em phải viết một cái bản thu hoạch, thường là khoảng 15 trang anh ạ. Trong cả mấy ngàn cái bản thu hoạch đó, vừa rồi tôi chọn một số để in thành một cuốn sách và được rất nhiều người ta chỉ mến. Thì tên cuốn sách đó là Tâm thức núi.
Chúng ta có thể dừng ở đây đôi phút để võ sư có thể trình bày thêm về tâm thức núi. Võ sư vừa nói đến đó, phải chăng là võ sư không phải chú trọng nhiều về võ nghệ mà đúng hơn là về võ đạo?
Thưa anh, núi cao là nơi un đúc những giá trị tâm linh. Ví dụ như Bạch Mã chẳng hạn, tôi nghiệm ra rằng khí thiên của trời đất, năng lượng của trời đất đã đúc kết ở đó. Cho nên lên Bạch Mã, nếu biết mở rộng cái tâm văn hóa, mình sẽ thấy cái tâm hồn mình cao rộng hơn, trái tim của mình trang chứa yêu thương và độ lượng hơn, cái suy nghĩ của mình nó minh triết hơn. Thì Bạch Mã Sơn, ngọn núi tâm thức của thầy trò chúng tôi, cũng còn là một cái nơi để cho chúng tôi vọng về. Rất nhiều em để đến đó, bây giờ ra đời gặp những lúc khó khăn thì cả em nói chuyện về Bạch Mã để tìm thấy một sự bình an trong tâm hồn cả em. Cũng có rất là nhiều em đã thành đạt, nhưng mà 5-10 năm cả em trở về lên Bạch Mã đôi 3 ngày, em hấp thu cái năng lượng trên đó, tìm thấy sức mạnh cho mình để cả em tiếp tục đi vào đời. Quả thực đối với thầy trò chúng tôi thì chỉ núi Bạch Mã là linh địa, thì thánh địa của Nghĩa Dũng Karate-do. Thưa anh,
sau khi ân sư của võ sư là Suzuki Choji qua đời thì võ sư đã lập Nghĩa Dũng Karate-do, tâm nguyện đào tạo cho môn sinh karate một cái tinh thần hào hiệp, trách nhiệm, đa năng, đa hiệu, cầm kỳ thi họa, văn võ song toàn. Võ sư đã nói sơ qua một chút trong cái phần phỏng vấn lần đầu tiên. Thì thưa võ sư Nguyễn Văn Dũng, thụ giáo Nghĩa Dũng Karate-do thì người môn sinh Việt Nam được đào luyện theo những cái phương pháp nào?
Dạ thưa anh, tôi nghĩ văn không võ là văn nhu nhược, võ không văn là võ bảo tàng. Bởi vậy cho nên tôi có ý định là muốn đào tạo cho những người học trò của tôi trở thành những con người toàn diện hơn, tính cách, nhân cách và đặc biệt trong cách ứng xử đời. Làm thế nào có cái sự hài hòa giữa lý và tình, giữa thương và nhu, giữa văn và võ. Và muốn nó hài hòa và toàn diện như vậy thì tôi mở rộng không gian tập luyện, không phải chỉ hạn chế trong cái võ đường mà mở rộng ra bên ngoài. Ví dụ tôi kêu gọi trẻ em mỗi tháng là đóng góp mà 2 lon gạo, rồi mỗi năm như vậy như một bữa ăn sáng để tất cả đóng góp lại, rồi sau đó giúp đỡ cho người nghèo, các cô nhi viện, xây những ngôi trường cho cả trẻ em vùng cao, làm cái cầu bắc qua suối để cho trẻ em khỏi bị được lũ cuốn. Tôi cho rằng đó là những cái hoạt động mà nó bồi dưỡng cho tâm hồn cả em, để trẻ em trở thành những con người có cái lòng nhân ái, biết cảm thông, biết sẻ chia và có tinh thần trách nhiệm. Đó là cái điều mà tuổi trẻ hiện nay rất là thiếu. Chúng tôi cũng rất coi trọng trường đọc sách. Tôi nói về các em, sách là người thầy vĩ đại, và thông qua sách thì các em học hỏi được rất là nhiều điều. Tôi bắt buộc mỗi võ đường như vậy phải có một cái tủ sách, và trong chương trình tập luyện thì các em sẽ dành những cái thời gian để cho võ sinh của mình trao đổi những cuốn sách để đọc. Và làm thế nào để có cái nguồn mà cung cấp cái tủ sách đó càng ngày càng phong phú hơn. Chúng tôi cũng tạo điều kiện cho các em tham gia những cái hoạt động của xã hội, ví dụ như nhặt rác, làm vệ sinh môi trường. Rồi hiện nay thì chúng tôi đang đăng ký để bảo vệ và làm đẹp một cái khoảng sân hương. Theo quan điểm giáo dục của tôi là tất cả những cái giá trị tinh thần mà chúng tôi muốn uống đúc với các em ấy, thì không phải thông qua cái rao giảng của người thầy, mà thông qua cái quá trình rèn luyện và tập luyện cả em. Bên thiền học thì người ta gọi là tu và chứng, phải có tu thì lúc đó mới chứng. Tôi lấy ví dụ, trong tập luyện karate, cả em được tập một cái đòn đánh đánh ra là phải qua cái quá trình điều hơi, tù khí và phát lực. Một cái đòn đánh đó phải là cái tinh của tất cả những kỹ lực của mình. Cả em thì đánh biết như vậy, và lâu dần một thời gian dài các em sẽ ngộ ra rằng là muốn làm cái gì phải làm hết sức mình, chứ không bày hay làm nửa chừng. Và cũng dần dần các em sẽ ngộ ra, nhận ra là sống với ai cũng sống hết lòng, chứ không phải là đi một nửa, một già hai lòng. Đó thì từ cái kỹ thuật các em tập luyện, rồi các em sẽ đến những cái giá trị tinh thần mà các em ngộ ra. Mà giá trị tinh thần đó không phải ông thầy nói cả con phải thế này, mà trẻ em đó tập luyện và trẻ em buộc ra. Đây là cái đặc điểm mà thì võ đường chúng tôi đã đào tạo cho cả võ sinh của mình.
Dạ, có lẽ đó là cái cốt lõi của tâm thức núi. Thưa võ sư, trong cái thời gian hạn hẹp này, xin đặt võ sư một câu hỏi cuối cùng là, trong phần trao đổi trước đây thì võ sư có nói mới từ ở nước ngoài trở về. Được biết môn phái của võ sư có phát triển không những từ Trung ra Bắc xuống Nam đến tận mũi Cà Mau, mà còn phát triển ra nhiều nước trên thế giới.
Sau khi thầy tôi về Nhật năm 1978, tôi thành lập một cái võ đường lấy tên là Nghĩa Vụ Karate Do. Dụng là tên người đứng đầu, còn nghĩa là tôn chỉ của cái võ đường. Thì cho đến hiện nay thì cái võ đường ban đầu đó đã phát triển hơn 1.000 cái võ đường nghĩa vụ trong phạm vi toàn quốc, thêm 6 võ đường nước ngoài. Thì võ đường nghiệp dụng karate ở Úc, Canada, rồi ở Nga, Slovakia, ở Cộng hòa Séc và ở Mỹ. Và một điều là dù cả em mở cái võ đường ở nước ngoài trong một cái nước hiện đại, nhưng mà cả em đầu vẫn duy trì cái truyền thống và tôn trị mục tiêu của võ đường nghiệp dụng ở Huế. Thưa anh.
Dạ, yeah. RFI Việt ngữ xin cảm ơn võ sư trả lời phỏng vấn chương trình thể thao hôm nay với chủ đề là tâm thức núi trong nghĩa dũng không thủ đạo. Và xin cảm ơn võ sư Nguyễn Văn Dũng và chúc môn phái tiếp tục phát triển mạnh.
Cảm ơn anh. Xin chào.